Dạ vâng, Thanh Huyền và chị Hạnh Dung xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Radio Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thanh Huyền cũng như chị Hạnh Dung xin kính mời quý vị đến với chương trình Chiếc Xe và Bạn vào mỗi buổi chiều thứ sáu hàng tuần cùng với chú Anh Bằng. Chú Anh Bằng đến từ công ty 2000 Auto Repair, tọa lạc tại thành phố Garland, nằm trên đường Walnut và Jupiter, do người Việt làm chủ với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, sẽ làm hài lòng quý khách, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ và Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engine, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật nghỉ. Và nếu như sau chương trình quý vị vẫn có những câu hỏi thắc mắc nào cần được tư vấn cùng với chú Anh Bằng, Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi cho chú với số là 972-276-7342, 972-276-7342. Tận tâm, thành thật, sửa chữa nhanh chóng, 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Dạ vâng, đầu tiên Thanh Huyền xin được gửi lời chào đến chị Hạnh Dung. Thưa chị, không biết là nếu như mà quý vị muốn gọi vào để mà hỏi tham gia chương trình thì nên gọi vào số mấy thưa chị?
Vâng, cảm ơn Thanh Huyền. Trước hết Hạnh Dung cũng phải gửi lời chào đến quý thính giả và đặc biệt là chào anh Bằng. Vâng, quý vị đang theo dõi đài theo dõi chương trình Chiếc Xe và Bạn thì chắc hẳn rằng là quý vị sẽ có rất là nhiều câu hỏi liên quan đến cái chiếc xe, vì ở cái xứ Mỹ này quý vị cũng biết rằng là cái xe là cái chân của mình, không có cái xe là coi như là ngồi ở nhà luôn. Dạ vâng, quý vị cứ gọi vào đài với số là 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, Hạnh Dung gửi lời chào anh Bằng, hôm nay anh có khỏe không ạ?
Chọc trước không? Dạ vâng, anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Và tại hạ là anh Bằng xin chào hai nương tử, hai cô nương, hôm nay có khỏe không thưa hai cô nương Hạnh Dung và Thanh Huyền?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thời tiết thì nó hơi ảm đạm, âm u, nhưng mà cũng may mắn là nhờ vì như vậy cũng chuẩn bị mặc áo ấm, với lại đặc biệt là ngày nào đó anh Bằng biết không, sáng nào nó cái này chia sẻ luôn cho mọi người, cho anh luôn đó nha, là mình uống một ly nước ấm với chanh thật nhiều với mật ong là coi như là ngăn ngừa được cảm đó anh, cho khi nhất là trời lạnh.
Và nó
tại
cũng
là khỏe để... re đó anh.
Dạ vâng, là nó cũng để cho tốt giọng để mình chọc người ta phải không?
Dạ. Dạ vâng, không biết là hôm nay anh Bằng có một cái điều gì để mà nhắc nhở cho quý đồng hương, đặc biệt là mình take care cái xe của mình không vậy thưa anh?
Dạ vâng, điều thì rất nhiều, anh Bằng đã từng nói về cái cách bảo trì cũng như chuẩn bị cho mùa đông. Nhưng mà nói về mùa đông thì mình nói tới cái chuyện cười của cặp vợ chồng già nếu mà mình chưa có người gọi vào.
Dạ vâng, mời chú, thưa chú.
Dạ vâng, có một cặp vợ chồng già đang nằm nhà thương trong một căn phòng có hai cái giường. Thì cặp vợ chồng này ở trong nhà thương cũng lâu, thì ông chồng với nhìn ra ngoài thì cái mùa đông nó ảm đạm như hiện thời. Thì ông mới lết qua bên cái giường của bà vợ, ông ngồi kế bên. Rồi ổng nắm cái tay bả, cái ổng nói là run run nắm lấy tay em, xin em truyền hơi ấm cho tình nồng thắm lâu dài. Thì bà già bả nói, có một câu đó mà nói hoài sao, 70 năm nay nghe chán gần chết. Thì ổng nói như vậy thì bà có câu nói nào đặc biệt hơn không? Thì bả nói, thì ổng có thể nói cái câu mà nó khác, cũng giống như cái nguyên thủy nó, thì ổng có thể nói là rung rung nắm lấy cái phao câu, kêu nó tôi đâu phải là gà đâu mà có phao câu. Cái bà đó, ủa tôi quên. Thì ông có thể hát là rung rung nắm lấy cái đuôi ông, thì tôi đâu phải là chó rồi mà có đuôi bà nắm. Bà già mới nói là có thể ông có đuôi mà ông không biết. Hát lại thì bà nói rung rung hôn lấy cái môi em. Cái ông già mới nói chứ cái môi em nó rụng hết răng, nó móm sộm như cái ống hút bụi sao mà hôn. Thì bà nói vậy thì tôi đổi lại cái lý do mà mình nằm nhà thương, tôi ca cho bà nghe không. Cái bà già cũng lắng tai nghe coi ông chồng mình nói sao. Ông hát cái sư hôn em một lần rồi ho lao gần chết, nay hôn thêm một lần là tôi mang bệnh AIDS. Em phải em có phải tình như thế là tình nhầm nhà thương. Thì cái bà mới hát là ông hãy ông có tình hãy tình như thế là tôi với ông cùng nằm nhà thương.
Dạ vâng, cảm ơn anh bạn đã chia sẻ cái câu chuyện này cũng rất là vui.
Vâng, thì miễn sao mà thấy được Hạnh Dung cười là đó là cái niềm vui mà anh bạn đang mong mỏi, là quý vị cùng cười với chúng tôi trong cái chương trình Chiếc Xe Và Bạn.
Dạ vâng, một lần nữa thì Hạnh Dung và Thanh Huyền xin nói lại cái số phone để quý vị gọi vào nhé. Chúng ta cùng có những câu hỏi cũng như là chia sẻ về cái chiếc xe mà gần như đây là một cái nhu cầu mà không ai có thể thiếu được, đặc biệt là ở trên xứ Hoa Kỳ này. Vâng, quý vị gọi vào đài số 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa chú, thì trong khi mà chúng ta chờ những vị thính giả gọi vào để tham gia chương trình thì Thanh Huyền muốn hỏi chú một câu về chiếc xe của Thanh Huyền, mà khi mà mỗi lần mà Thanh Huyền, tại vì trời bắt đầu nó trở lạnh đó chú, mỗi lần mà Thanh Huyền vặn cái chìa khóa mà Thanh Huyền nổ máy xe đó chú, thì cái máy phía trước nó kêu cái tiếng, nó cứ rầm rầm nhẹ, mà nó kêu khoảng cỡ tới khi mà Thanh Huyền lái đó thì nó từ từ cái nó hết, nhưng mà cứ mỗi lần mà nổ máy xe là nó kêu, thì không biết mà nó bị cái gì vậy chú?
Dạ vâng, thưa cô, nói vào cái thời điểm mà buổi sáng khi mình khởi động, sau khi mà cái máy nó đã warm up rồi, cái tình trạng nó còn không thưa cô?
Dạ, nó vẫn còn chú, cứ mỗi lần mà không cần phải là buổi sáng nữa chú, cứ tới sáng thì sáng mà Thanh Huyền đi, xong rồi lát nữa trưa cái Thanh Huyền đi tiếp, cứ mỗi lần mà nổ máy xe là máy nó kêu thưa chú, nhưng mà cứ lái một hồi là nó hết.
Dạ vâng, thì nó có hai cái phần để trả lời trong cái này. Nếu mà là cái auto idle đó, khi mà cái máy lạnh thì cái hệ thống computer nó đo cái nhiệt độ, cái temperature ở trong cái nước của cái máy, mà cái máy nó nằm ở cái độ mà room temperature thì nó không có đủ cái sức để cho mà nó hạ cái auto idle, thì nó phải bắt buộc nó chạy từ 1500 RPM trở lên tới khi mà cái máy đã có 180 degree Fahrenheit ở trong cái nước này rồi, thì nó sẽ drop cái idle xuống còn là 750 tới 800 RPM, thì lúc đó cái máy nó chạy êm. Đương nhiên nó cũng có một cái trở ngại riêng nữa là cái chân máy. Nếu mà cái chân máy của mình á, trong cái thời điểm mà nó lạnh á, thì nó bằng mũ thì nó cứng hơn, mà nó bị bể rồi á, thì nó sẽ transfer cái vibration từ ở đó qua cái cánh quạt và qua cái sườn xe của mình. Đó là một cái triệu chứng sau khi mà nó đã warm up rồi á, thì cái máy đã nóng, thì những cái cơ phận cấu tạo bằng mũ nó sẽ mềm đi, thì cái sự chấn động này nó không còn nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa, mình muốn được yên tâm mà sử dụng cái xe thì anh Bằng khuyên cô nên mang tới cho một cái người thợ máy nào không phải là anh Bằng để họ check dùng cho cô.
Dạ rồi, Thanh Huyền cảm ơn.
Dạ vâng, trước khi Hạnh Dung cũng có một cái câu hỏi cũng có liên quan đến cái vấn đề mà Thanh Huyền vừa mới hỏi anh đó. Hạnh Dung cũng nhắc lại số phone của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, thưa anh Bằng, là nói về mà nổ máy xe đó, nếu mà trường hợp mà xe của Thanh Huyền mà bị mà nó vẫn còn nghe sau khi đã warm up, nhưng mà đặt trường hợp mà cái xe nó không có bị cái trở ngại như vậy, thí dụ vậy đi, mà mới vừa mở trong cái mùa lạnh như vậy nè, mà mình chạy liền mà không chờ cho nó warm up. Nếu mà xe cũ thì mình cần chờ lâu một tí xíu, nhưng giả sử như một cái xe mà cảm thấy cái độ bền nó chưa đến nổi, hoặc là xe mới đi mà mình mới mở máy xe mà mình chạy liền như vậy, nó có cái lợi hay không, hay là có hại theo thời gian hả thưa anh?
Nó có hại thì đúng hơn thưa cô, theo cái nguyên lý như thế này. Một khi mà mình khởi động cái máy mà mình không cho nó cái thời gian để cái dàn cơ khí nó đem nhớt từ cái bụng máy nó đưa lên để giải nhiệt cũng như làm nhờn những cái cơ phận vận chuyển của cái dàn cơ khí, chẳng hạn như cam, lip từ dưới bo bèn trong đó, thì những cái cơ phận này mà nó vận chuyển mà nó không có được giải nhiệt bởi cái lubricant để nó giảm, nó có cái chất nhờn để nó vận chuyển, thì nó sẽ nạo với nhau, nhưng mà nó không có hư liền, nó đòi hỏi cái thời gian ngày qua ngày nó sẽ mòn đi, thì từ đó nó cái dàn cơ khí nó sẽ bị chênh lệch, nó không còn chính xác của cái độ kính của nó, thì từ đó nó sẽ đưa đến cái trở ngại về cái cơ khí, nó đề khó chạy và nó sẽ gây những cái tiếng kêu. Thì cái nguyên tắc nó không đòi hỏi là lâu, dù là trời lạnh hay trời nóng. Nếu là trời nóng mình có thể đợi chừng 10 second, thì 10 second so với mình nó chẳng là bao nhiêu, nhưng mà nó đủ thời gian cho cái máy khi mà nó mang nhớt từ ở dưới cái bụng đó đưa lên trên, thì nó chỉ dọn dẹn là trong vòng có 2 có hai phía từ ở bá rầm. Khi mà mình set up cái máy rồi thì tất cả lubricant mà di chuyển ở trong cái thân của cái máy nó đều trả về cái bụng nhớt, và nó nằm ở dưới đó sẽ nó nhờ cái bơm nhớt để nó đưa lên ở trên cái lốc máy để nó giải nhiệt cho những cái dàn cơ khí này. Nếu mà mình không làm đúng cái nguyên lý mà cái người hành nghề kỹ thuật họ khuyên mình thì từ đó mình sẽ ảnh hưởng tới cái dàn cơ khí khua và nó lít nhớt từ đó, thưa cô.
À, chào vâng, cảm ơn anh. Thật ra thì Hạnh Dung còn một câu nữa chưa thỏa đáng, nhưng mà thôi mình dành cái thời gian cho một vị thính giả đang chờ đợi nha anh, sau đó rồi Hạnh Dung hỏi anh tiếp.
Cái tiếp tục Hạnh Hạ đi.
Dạ vâng, và sau đây Thanh Huyền và chị Hạnh Dung cũng như là chú Anh Bằng xin được phép mời một vị thính giả đầu tiên trên chương trình ngày hôm nay. Hello.
Hello, chào hai cô. Chào anh Bằng. Anh Bằng, tôi có câu hỏi muốn hỏi anh là sao cái xe của tôi đó là Foreigner rồi 99 mà khi tôi chạy á ha, tôi chạy khoảng ví dụ như từ đây tôi về tới nhà hoặc tôi đi tới Ga Lành đi, rồi cái tôi tắt máy xong nó nghe cái mùi khét quá vậy.
Dạ, mà trước đó cái thời gian mà chị phát giác được cái vấn đề này là bao lâu, trước đó nó có không?
Hồi xưa thì không có, nhưng mà thời gian sau rồi cái cũ xe cũ cả nhà con nó nói thôi mẹ không cần đi tiệm thay nhớt đâu, để nhà thay cho. Rồi cái vậy đó, nhưng mà nhớt thì là nó thay cột hoài, nó thay cũng thường, nhưng mà khi thì tôi cũng có nghe cái mùi vậy đó.
Dạ vâng, thưa cô thì anh Bằng gặp từng trải qua cái vấn đề này. Cái điều thứ nhất là anh Bằng bắt gặp đó là những cái bọc nhựa nó bay ở trên đường, khi mà mình chạy ngang nó thì cái dàn bô nó nóng, nó hít lên trên cái bô đó, thì nó chảy ra, nó chảy cái mùi nhựa lên. Mình khi mà mình tắt máy rồi á thì những cái khối này nó đi vertical, nó đi thẳng lên thì mình ngửi được. Còn nếu mà mình chạy á thì cái mùi này nó sẽ đẩy ra đằng sau, sau đít xe thì mình không có cảm thấy, chỉ ngoài trừ mình nghe nó là khi nào mình đậu cái xe, là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ nhì á nữa là cái valve cover của cô nó bị cái ron nó giòn đi, thì nó không còn cái độ co giãn để nó giữ cái nhớt nằm lại ở trong máy, thì nó rịn nhớt ra, từ đó nó đưa xuống cái thân máy và nó xuống chỗ cái bô xe. Thì cái nhớt cháy này nó sẽ ảnh hưởng, nó bốc mùi khi mà cái xe đậu, cũng như là cái bọc ni lông vậy. Khi mà mình chạy thì mình không có nghe được cái mùi này, ngoại trừ mình đậu lại thì cái mùi nó bốc lên.
Thì đó tôi đậu lại tôi mới thấy.
Vâng, thì
vậy là nó có hai cách, một cách là nó bị cái bao ni lông nó dính vào cái bô, một dạ, cách vâng. Thì nó bị cái ron nó bị mòn
à? Nó rỉ nhớt từ cái dàn cơ khí. Thì cái này chị cần mang tới cho người thợ máy, họ dỡ lên thì họ kiểm tra xong đó rồi lúc đó mình mới yên tâm mà sử dụng cái xe.
Vậy được rồi, để tôi có đi Ga Lành tôi ghé qua tiệm anh. Được, vậy thôi, cảm ơn anh ha.
Dạ vâng. Đây.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng vào mỗi buổi chiều thứ sáu. Số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Thanh Huyền xin cảm ơn quý vị hãy gọi vào và tham gia chương trình. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin gửi lời chào. Dạ.
Tôi ở Arlington cô. Tôi muốn hỏi anh Bằng cái chiếc xe của tôi đó. Nó nổi giống như là cái ghế của cái thằng người nó ôm cái trái banh mà nó cứ chớp tắt ở trên cái tắp lô ở đằng trước á. Là nó bị sao vậy cô?
Thưa chị, cái đó là cái trở ngại của chị là cái signal từ cái motion của cái seat belt phía bên phải, nó là cái SRS, là cái airbag system nó bị failure. Thì cái sensor này nó signal, nếu mà mình gặp cái tai nạn đó có thể là cái airbag này nó sẽ không hoạt động, thì mình nên mang tới trí lời hoặc một cái nơi họ chuyên sửa về cái SRS này là cái airbag, thì lúc đó người ta sẽ chỉnh cho chị, thưa chị.
Dạ. Vậy cảm ơn anh, thật sự hỏi có bị cái tiêu giờ gì không để tặng hay, nhưng vậy là mình đem lại thoải mái cho nó coi nhỉ anh?
Dạ vâng, thì cái đó là cái dàn airbag, tức là cái option thứ nhì, cũng giống như cái ABS system, thì cái nó protect life. Nếu mà mình lỡ bị cái tai nạn thì cái bong bóng ở ngay cái hoa lăng của chị nó bung ra, cũng người passenger để nó save life, thì cái đó là chỉ là cái option for safety chứ nó không có mandatory, thưa chị.
Dạ. Cảm ơn anh.
Dạ vâng, không có chi, chào chị.
Dạ,
Dạ chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào, xin cho biết tên.
Tôi tên Trung ở Ga Lệnh.
Dạ vâng, chào anh Trung.
Chào hai cô và chào anh Anh Bằng. Tôi xin hỏi là tôi chiếc xe Toyota Sienna 2014 chạy 40.000 mao mà tôi mới thay cái bình. Thì từ ngày tôi thay cái bình thì tự nhiên tôi đề nó không có được tốt như lúc trước, là nó một coi như nó phải thịt một lúc lâu nó mới nổ. Thì tôi mang tới ô tô vô tôi hỏi lại nó nói là cái bình của mày là lại mạnh nhất rồi, tốt nhất rồi. Thì anh Bằng cho tôi biết là tại sao.
Dạ vâng, thưa anh, một khi mà mình lấy cái bình ra, tất cả cái bộ nhớ ở trong cái ECM, cái ECM nó Standard Engine Control Module, thì những cái hệ thống mà nhớ này á, khi mà anh bắt lại á, thì nó sẽ lần lượt nó nhớ lại, mà nó đòi hỏi là cái thời gian anh chạy từ cái điểm mà zero cho tới 65-70 mile theo cái quy định ở ngoài highway thì nó sẽ complete relearn. Mà nó lương chậm như vậy á, là tại vì anh chạy chưa đủ cùng cái thời kỳ mà anh mới vừa gắn cái bình điện vào. Thì bây giờ á, cái điều thứ nhất anh cần làm á, anh lấy cái xe anh chạy 40-50 mile trong cái weekend, rồi anh trở lại ngày hôm sau anh thử lại. Nếu không á, là cái bộ nhớ nó không có completely trở lại mà nó đề hơi chậm á, là tại vì nó signal cho cái bơm xăng chậm, thì anh cần mang tới dealer nếu còn trong cái tình trạng warranty nhờ người ta reprogram nó, thưa anh.
Dạ dạ ơi, cảm ơn anh nhiều.
Dạ vâng.
Cảm ơn hai cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trung. Tiếp theo một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
Dạ. Hello.
Dạ vâng, xin gửi lời chào.
Dạ em dạ xin hỏi anh Bằng chút xíu chị.
Dạ. Xin mời chị.
Bây giờ không
có mới vừa đi ra ngoài đó chị. Đó anh Bằng thì nó chạy cái nó chạy ngon lành chứ nó đem nó ngừng cái nó không chịu chạy nữa, một lát sau thật là lâu nó mới chịu chạy, rồi lát nữa nó ngừng nữa, thành cái đoạn đường ngắn mà nó ngừng tới 3 lần nữa anh Bạc. Anh biết tại sao không, anh giúp giùm.
Dạ vâng, cái trường hợp của chị là nó bị liên quan tới cái engine performance, cái performance này nó không có được bảo trì đúng mức, hay là nó bị failure từ những cái cơ phận mà đánh lửa đánh xăng của chị, nó cần phải cái maintenance. Thì một cái người máy họ giỏi về engine performance sẽ làm một cái performance về cái dynamic để tìm hiểu cái nguyên nhân chính của mất lửa mất xăng vào cái thời kỳ mà chị đang chạy, thì cái đó nó họ có thể trả lời cho chị một cách chính xác hơn cho chị. Còn ngoài ra nếu giống như cái kiểu Hạnh Dung chắc ngồi cầu nguyện một hơi thì nó sẽ chạy lại.
Sao tự nhiên ngồi thì làm sao mà chạy được á thưa anh?
Vậy mà ấy cho bạn stop nó mới chịu, nó mới đứng lại đó anh. Lần nào cũng vậy, tới bạn stop kia mình stop để mà ngừng lại một chút thì là nó tắt luôn.
Dạ vâng, thì
mà
cái đó
chạy, đang chạy thì ngon lành không sao hết trơn, hay mà tới cho bạn stop thì nó ngừng luôn à?
Là cái engine performance nó thuộc cái idle control.
Dạ, dạ.
Nó không có giữ cái ga tự động đó thì nó thuộc về engine performance. Mà cái người thợ máy họ cần cái thời gian để làm một cái dynamic để cho chị biết chính xác nó cần những gì.
Dạ dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ dạ, dạ, dạ kính chào anh.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào đến với chương trình. Kế tiếp xin mời một vị thính giả khác.
Chị nói có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
Tôi là Dũng, chào chú Yên Bằng với mấy chị chú ngôn viên.
Dạ vâng, xin mời.
Bằng, cháu muốn mua cái xe nhờ chú lựa dùm cho chiếc, chú có ý kiến gì giúp tôi cho cháu một trong ba chiếc, cháu lựa cháu chỉ lấy một chiếc thôi. Và thí dụ như mà chú lấy cho cháu là chiếc Chevy Silverado đó, thì cái điểm hay và điểm dở nó như thế nào? Nào cái thứ nhất đó là 4S Series Chevrolet Silverado và chiếc thứ ba là Toyota Tundra. Thì có ngắn gọn rồi thôi chứ.
Dạ vâng, thưa anh, cái Toyota Tundra là cái option số 1. Còn cái Chevy Silverado là cái option thứ nhì. Nếu mà anh vào cái tuổi mà anh cần cái xe 4 cửa, nó có thể giúp anh làm một cái xe du lịch, mà là một cái xe pickup truck, là một cái xe van as well, thì đó là một cái option. Cái Tundra thì nó cũng cái dạng giống như vậy, nhưng mà cái Tundra là thuộc về Toyota, thì Toyota trong quá khứ cũng như hiện tại nó vẫn nắm được cái hàng đầu về cái engine performance và cái tiện lợi, cũng như những cái dàn cơ khí của nó xài bền hơn là cái xe Mỹ. Mà anh Bằng là người đang sử dụng cái xe Mỹ, nhưng mà sửa thì sửa xe Nhật, thì anh Bằng khuyên anh nên sử dụng cái xe Nhật, thì cái sự tốn kém mà bảo trì nó vẫn ít hơn là cái xe của Mỹ. Cái xe của Mỹ nó đòi hỏi cái bảo trì thời gian ngắn hạn hơn, và cái loại máy của nó khi mà cái sự cấu tạo nó từ factory ra từ zero tới 5-70 ngàn mai thì nó vẫn còn chính xác, mà sau khi mà nó chạy trên 100 ngàn mai nó không có còn cái độ chính xác như xe Nhật. Thì trong quá khứ anh đã nhìn thấy cái xe Nhật khi mà nó 200-300 ngàn mai mình đã gặp, cái máy nó vẫn ba lăng good, nó chạy rất là êm. Còn cái xe Mỹ thì khi mà nó 100-200 ngàn mai thì anh thấy cái nó bắt đầu nó rỉ nhớt, và nó chạy nó lắc, là tại vì cái những người QC mà nằm ở trong cái factory đó họ không có kiểm soát, họ allow cái spec vary quá nhiều, trong khi đó xe Nhật nó chỉ cho phép từ 1-15 gem cho cái cốt máy, là cần nếu mà âu quá là nó sẽ phế thải. Trong khi đó anh Bằng đi những cái show ở trên Detroit thì thấy nó cho phép cái CNC có thể là từ 5-25 gem để như vậy. Khi mà mình kết tạo cái miễn gen vô cái cốt máy thì nó còn mới, thì nó còn chính xác, mà khi mà nó đã về cũ thì cái độ chính xác này nó không bằng xe Nhật. Thì anh Bằng khuyên anh nên mua cái xe Nhật luôn. Tiện là anh Bằng cũng nhắc nhở, trước khi mình mua cái xe mới hoặc là cái xe cũ đi nữa, mình cần phải biết về quá khứ vị lai của cái loại xe này. Chẳng hạn như trong quá khứ cái xe này nó có bị đụng ở đâu, hay bị trở ngại kỹ thuật, thì mình có thể nhờ cái người thợ máy họ check cho mình, hoặc là mình có thể lên online coi cái carfax.com để mình biết cái tiểu sử cái xe này từ cái auction nào ra và từ tiểu bang nào tới. Chẳng hạn như những tiểu bang miền Bắc hoặc là ở miền Nam thì nó có muối ở nước mặn, và ở miền Bắc thì nó có muối trên đường cho cái vấn đề đó. Rồi sau đó mình đòi hỏi cái giấy chủ quyền để mình biết được là cái xe này nó nằm trong cái dạng bảo trì tốt hay không. Nếu là mà những cái giấy chủ quyền này nó nằm ở cái dạng mà đỏ đó là reconditioned, tuy là cái xe 2015 hoặc là 16 reconditioned thì nó không có cái giá trị tương đương với cái blue title. Còn nếu nó là cái brown title thì nó chỉ có giá trị an toàn là 75% mà thôi. Còn cái blue title thì nó có giá trị tương đương. Anh Bằng nói một cách khác để dễ hiểu, ví dụ chiếc xe có giá trị 10.000 với cái blue title thì cái brown title nó có giá trị là 7.500 đồng. Còn nếu là cái xe đó là cái red title đó, cái màu cam đó, thì nó chỉ có giá trị 50%, tức là 5.000 mà thôi. Thì anh phải đắn đo trong cái việc này, và luôn tiện anh cũng cần phải biết trong quá khứ người ta bảo trì những gì, những cái vị trí mà họ bảo trì anh cần đòi hỏi để mình biết, để mình còn tiếp tục bảo trì nó trong tương lai, thưa anh.
Chú, cái câu hỏi thêm đó là thí dụ như bây giờ mình mua xe mới đi, thì trong năm đó thì đa số là cái mùa nào mua tốt nhất, chẳng hạn như xe có dịp chờ thơ đó là khoảng tháng 11 thì xe bắt đầu nó về trong cái kho đi để cho xe mới nó về, thì có phải là cái mùa để về mua xe tốt chứ không chú?
Dạ vâng, anh mua tháng 11 thì cái thí dụ anh nói mua tháng 11 thì nó là cái xe 2012, tại vì trong một cái đợt mà cái xe nó ra khỏi cái factory từ tháng 1 tới tháng 9 là đợt thứ nhất nó là 2000, ví dụ như là 2016 đi, nếu mà từ tháng 1 tới tháng 9 nó là 2015 nhưng mà nó là 2016, mà từ tháng 9 trở đi á, nó 2016, nó là 2016 thưa anh.
À, cảm ơn chú thật là nhiều nha, nhiều mình dây ra cho người khác. Cảm ơn chú có cái thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn chú.
Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Huyền xin cảm ơn chú đã gọi và tham gia chương trình rất là nhiều. Xin được phép mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ rồi, Thanh Huyền, dạ rồi. Xin anh chỉ biết quý anh và mời anh đặt câu hỏi với chú anh Bằng thưa anh. Hello. Không biết là anh có còn nghe được Thanh Huyền không anh? Dạ vâng, có vẻ như là vị thính giả này đã bị rớt đường dây rồi. Nếu như anh vẫn còn giữ làn sóng, Thanh Huyền mời anh gọi lại với số 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả khác ạ. Hello.
Hello, dạ, có phải em Tân Hùng đây?
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi với chú anh Bằng thưa anh.
Dạ, xin hỏi chú anh Bằng, tôi vẫn cho em về chiếc xe SUV 6 chỗ với 7 chỗ, xe nào nó có lợi hơn ạ?
Dạ vâng, tùy theo cái ngôi trường mình sử dụng, chẳng hạn như cái xe mà 7 chỗ đó, thì mình là cái family lớn, mình cần cái comfortable thì mình nên mua cái 7 chỗ. Và 6 chỗ thì nếu mà cái family nhỏ thì mình cũng limit nữa. Nhưng mà anh Bằng nhắc là nếu cái xe mà nó dài đòn hơn là nó vẫn giữ cái thăng bằng hơn. Còn những cái SUV mà nó ngắn đòn là những cái xe đó nó không có thăng bằng bằng cái xe dài đòn. Là tại vì khi mà mình suddenly make a turn với cái đường chân trật hiện thời bây giờ thì nó sẽ gây ảnh hưởng tới nó lift cái bánh xe.
Hello. Dạ không biết chú anh Bằng điều. Không biết chú anh Bằng có còn trên đường dây không thưa chú?
Dạ dạ, vô talk được rồi.
Dạ vâng.
Mình có thể kết thúc chương trình không Thanh Quyền, tại vì anh Bằng rất là bận.
Dạ rồi, không sao chú, vị thính giả vừa rồi cũng đã bị rớt đường dây rồi thưa chú. Dạ. Vậy thì thôi, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, Thanh Huyền mời chú gửi lời chào đến những vị thính giả đang lắng nghe thưa chú.
Dạ, dạ, chương trình rất là hay, rất nhiều người gọi vào để hỏi thì anh Bằng đã dùng hết cái khả năng hiểu biết của mình để giải thích. Hy vọng rằng những cái lời giải thích nó được thỏa đáng cùng với quý vị. Và trước khi chia tay, anh Bằng xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều còn lại đoàn tụ hạnh phúc và có rất là nhiều sức khỏe vui vẻ cùng gia đình. Cảm ơn sự cộng tác của Hạnh Dung và Thanh Huyền. Chúc hai vị có cái thời gian còn lại làm việc vui và một weekend như ý có thể trúng sổ số.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, Thanh Huyền cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều trong chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Huyền cũng chúc chú có một buổi chiều thật là an lành và đầm ấm bên gia đình. Chú nhớ giữ ấm để đừng bệnh nha chú nha. Dạ rồi, và Thanh Huyền xin được hẹn gặp lại chú vào chương trình của tuần sau.